Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam về việc người dân Hòn Thơm bị mất đất cho các nhà đầu tư. Phạm Chí Dũng với bài phân tích về các cơ hội kiện Trung Quốc của Việt Nam qua các vụ tranh chấp trên Biển Đông. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung có bài viết về việc Việt Nam và Liên minh châu Âu tăng cường đảm bảo tự do hàng hải giữa lúc có nhiều tranh chấp trên Biển Đông.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và một đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh mới đây đã đi tới cam kết tăng cường tham gia bảo đảm tự do hàng hải hàng không trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông quanh bãi Tư Chính giữa tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài cam kết trên, tuyên bố chung giữa ông Ngô Xuân Lịch và bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu còn nói rằng hai bên cũng sẽ tăng cường đối phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống như tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển và cướp có vũ trang, chống lại tàu thuyền, tội phạm có tổ chức và buôn lậu, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, viết tắt là UNCLOS. Tin cho hay, trong cuộc gặp tại Hà Nội hôm 5 tháng 8, quan chức chủ nhà và bà Mogherini đã trao đổi về việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh dựa trên luật pháp quốc tế và cam kết chung. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ cấu trúc an ninh khu vực do ASEAN dẫn dắt và các hình thức hợp tác an ninh đa phương khác tại châu Á và hỗ trợ xây dựng năng lực, các chương trình đào tạo và hợp tác về quản lý khủng hoảng hiện nay trong khu vực. Tuyên bố chung đăng trên trang web của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam có đoạn. Bộ Quốc phòng Việt Nam được cho là ủng hộ mong muốn của Liên minh châu Âu về việc tham gia vào các cấu trúc quốc phòng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Liên minh châu Âu mong đợi Việt Nam tiếp tục có những đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực khi đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020. Trang Facebook của Chính phủ Việt Nam hôm 5 tháng 8 dẫn lời Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói tại cuộc họp báo sau khi đôi bên thảo luận rằng Hà Nội hoan nghênh lập trường của EU ủng hộ tự do, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông. Ông Minh được dẫn lời nói tiếp rằng việc quân sự hóa và các hoạt động đơn phương đã và đang gia tăng căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc, nhưng lâu nay chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới đã bị phương Tây chỉ trích vì quân sự hóa Biển Đông. Cuộc họp giữa quan chức EU và Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu ở bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tin cho hay ông Minh đã đề nghị phía EU tiếp tục tham gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định, thượng tôn pháp luật và tôn trọng UNCLOS, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung với ông Minh, bà Mogherini được cho là đã trấn an nhà ngoại giao hàng đầu Việt Nam rằng Liên minh châu Âu hoàn toàn chia sẻ quan điểm và quan ngại của ngài về tình hình gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Chúng tôi tin rằng sự căng thẳng cũng như quân sự hóa này hoàn toàn không có lợi cho môi trường hòa bình. Liên minh châu Âu luôn ủng hộ quyền tự do hàng hải và bay ngang, vốn là mối quan tâm của mọi quốc gia. Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch cũng như sự hoàn tất mau chóng của các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý giữa Trung Quốc và ASEAN, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói. Ngài có thể tin vào việc EU sẽ luôn ủng hộ không những sự cần thiết phải giảm căng thẳng, mà còn trên hết là sự cần thiết phải tôn trọng hoàn toàn luật lệ quốc tế, trong đó có UNCLOS. Theo Chính phủ Việt Nam, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, đứng thứ năm trong số các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, đồng thời là đối tác cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với 400 triệu euro giai đoạn 2014-2020. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Quần đảo An Thới của tỉnh Kiên Giang có một nơi gọi là Hòn Thơm. Trong 4 năm qua, cư dân ở đây lần lượt phải rời nơi chôn nhau cắt rốn để nhà đầu tư xây dựng các condotel, viết tắt theo tiếng Anh có nghĩa là căn hộ khách sạn. Ông Sanh, người dân địa phương cho biết.
Này cũng làm cũng khoảng 3-4 năm rồi. Nói chung ra thì nó công ty phải giải tỏa làm tới đâu thì dân phải di dời tới đó.
Nhiều bãi biển được khai thác du lịch để làm tăng thêm giá trị trong kinh doanh các dự án condotel. Theo một thông cáo báo chí cho biết, từ trung tuần tháng 7 năm 2019, cơ quan thanh tra của tỉnh Kiên Giang đang điều tra việc nhiều diện tích rừng tự nhiên nơi đây bị khai phá trái phép. Ông Bảo, cư dân An Thới, kể.
Cư dân hồi xưa ở đây họ sống khoảng 100 hộ, rồi bắt đầu công ty vào họ khai thác làm du lịch đó, thì bờ thường họ đi khoảng một nửa rồi còn một nửa họ bên mặt trướng á, chưa khai thác cái đó.
Với việc tràn ngập các dự án bất động sản nên người địa phương như ông Sanh giờ làm công cho nhà đầu tư.
Nói chung ra thì cũng đủ, tại vì làm hai vợ chồng thì mình cũng đủ sinh hoạt trong gia đình.
Khách du lịch đến đây chủ yếu là để tắm biển, nghỉ dưỡng. So với nhiều bãi biển du lịch khác, nơi này vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của thiên nhiên. Ông Miên, người khách đến từ tỉnh Long An, nhận xét.
Thấy đảo này cũng xum xê, cũng mới khán giả, khách hứa rồi cũng thấy cũng nhiệt tình, cũng đông.
Ông Sanh, cư dân Hòn Thơm nói rằng khách đông nhất là đến từ Trung Quốc. Có lẽ đây còn là những vị khách của condotel.
Đa số thì Trung Quốc là nhiều.
Nói như nhận xét của ông Sanh, người đang làm việc trong một dự án condotel tại Hòn Thơm, thì có nhiều người Trung Quốc đến đây còn nhắm tới cơ hội kinh doanh qua việc tìm kiếm sở hữu các bất động sản nơi này. Hiện tại Hòn Thơm đang thu hút du khách trong và ngoài nước bằng vẻ đẹp nguyên sơ, biển xanh, cát trắng cùng những rặng dừa xanh mát.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Chỉ tính từ năm 2011, khi nổ ra vụ tàu Bình Minh 2 của Việt Nam bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp, một cách côn đồ và mặt lạnh không kém cái cách cả hai chính quyền độc đảng độc trị này luôn thẳng tay đàn áp dân chúng và những tiếng nói phản đối. Cho tới nay, Hà Nội đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để có thể kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế về các vụ xâm nhập vùng biển chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Mùa mưa bão tháng 7 năm 2019, một lần nữa, cơn sóng lừng mang tên Hải Dương của Trung Quốc lại trực trồm lên thuyền nan đòi ra biển lớn của Hà Nội, áp thể chế này vào cái thế, một lần nữa, phải tính đến việc kiện Trung Quốc, hoặc ít nhất cũng lấp ló khả năng kiện tụng ra trước công luận nhằm xoa dịu phản ứng của dư luận xã hội về một chế độ chỉ biết hèn với giặc, ác với dân. Thêm một lần nữa trong nhiều lần, một ít chuyên gia và cũng chỉ một ít tờ báo nhà nước thật sự sốt ruột trước cảnh trùm mền của giới chóp bu Việt Nam đã phải liệt kê hàng nửa tá cơ sở cho triển vọng Việt Nam sẽ chắc thắng nếu kiện Trung Quốc. Người ta cũng không khỏi sốt ruột khi chứng kiến hình ảnh tái xuất của nhân vật Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vào đúng thời điểm tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và nhiều tàu hải cảnh hộ vệ của Trung Quốc vẫn vần qua vần lại ngay trong vùng lãnh hải Việt Nam ở khu vực Bãi Tư Chính. Còn hàng đàn máy bay Su-35 của Trung Quốc thi nhau diễu hành ở Biển Đông. Nhưng trên phương diện cần có những phát ngôn công khai để thông tin về cái gì đang xảy ra, hay dù chỉ để trấn an dư luận, thì Trọng lại tuyệt đối nín lặng.
Thay vào đó, bậc nhân kiệt Thế Thiên Hành Đạo gặp gỡ 100 cán bộ công đoàn tiêu biểu với lời nhắc nhở tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động, kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Dù không một lời dám đá đồng đến vụ Hải Dương 8 và cái cách mà Tập Cận Bình đang chém trễ ngự ngay trong ngôi nhà Việt Nam, không cần phải xin phép. Nguyễn Phú Trọng rõ ràng đã đủ can đảm ám chỉ đến vụ gây rối mang tính bạo động của công dân, được dẫn dắt và chỉ huy bởi những kẻ giang hồ không rõ danh tánh và có thể chẳng bao giờ được công an tiết lộ danh tính, hung hãn lao vào đập phá các xưởng của nhiều doanh nghiệp ở hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai vào tháng 5 năm 2014 như một cách phản ứng có bàn tay ngầm chỉ đạo, nhưng không rõ là thuận hay nghịch với vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lao vào vùng hải phận của Việt Nam trên Biển Đông như một cái tát nảy lửa vào mặt toàn bộ chính trị và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sau đó, mọi thứ chìm vào quên lãng, một không khí im lặng của bất lực trước kẻ thù nhưng bất cần trước dân chúng. Người Philippines quỳ hay đứng. Trong vụ Hải Dương 981, Bộ Chính trị Việt Nam nghe nói là đã họp nhiều lần về Biển Đông và về ý định liên kết với người Philippines theo một đề nghị của Manila về cùng đối phó với Trung Quốc vẫn như gà mắc tóc. Thậm chí kỳ họp giữa năm 2014 của Quốc hội Việt Nam đã khiến hàng chục ngàn người đổ ra đường biểu tình phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội phải phẫn nộ ở mức độ tối thiểu cần có một bản nghị quyết về Biển Đông. Quốc hội Việt Nam vẫn tuyệt đối cầm nín.
Song hiện thực ngược ngạo là không phải láng giềng gần Trung Quốc, mà chính những bà con xa như người Mỹ và những quốc gia đồng minh quân sự với Mỹ như Nhật Bản và Philippines lại trở thành giá đỡ cho tinh thần suy sụp của giới lãnh đạo Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2014, không phải Quốc hội Việt Nam mà chính Quốc hội Hoa Kỳ lần đầu tiên tung ra một nghị quyết mạnh mẽ về Biển Đông như một đòn giằn mặt tham vọng của Trung Quốc. Cũng kể từ giữa năm 2014, Philippines bắt đầu đạt được tiến bộ khả quan tại Liên Hợp Quốc trong vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc. Tháng 8 năm 2014, Philippines mạnh tay đưa 12 ngư dân Trung Quốc ra tòa để tuyên phạt nhiều năm tù vì đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Sau sự kiện chấn động đó, Bắc Kinh đã không hề lồng lộn lên như vẫn thường đối xử với Hà Nội. Bản lĩnh vượt mặt Việt Nam ấy không phải mang tính đột biến mà được tích lũy qua thời gian. Sau vụ bắt Trung Quốc trên, Manila đã có một hành động pháp lý vượt hơn hẳn cao vọng kiện Trung Quốc của giới đảng, nhà nước và chính phủ Hà Nội. Philippines đã chính thức kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế và đã giành được thắng lợi. Nhưng hoàn toàn tương phản với thế đứng dũng mãnh của người Phi, từ đó tới nay, giới chóp bu Việt Nam đã không có bất cứ động tác đủ kiên quyết nào kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về đường lưỡi bò. Về thực chất, Việt Nam đã lỡ mất cơ hội và gần như vẫn nằm nguyên trong mớ lục đục tủi hổ.
Giờ đây sự thể đang dồn lên vai chính thể Việt Nam, tất cả những gì tối thiểu thuộc về danh thế. Mãi cho tới gần đây, điều đáng phẫn nộ là xã hội Việt Nam vẫn phải thưởng thức món ăn từ ngữ, tàu lạ của loa tuyên giáo mà không thoát nổi cơn ngạn họng. Không có bất cứ động tác truy xét nào mà từ đó tìm ra được dung nhan kẻ gây hấn, giết hại ngư dân. Các cơ quan hữu quan Việt Nam đã quỳ mọp trong nỗi xấu hổ và tự ti vô cùng tận trước thế đứng thẳng người của đất nước Philippines, chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lù, khi không khí kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế đã dần liệm tâm. Những tin tức về người dân Việt Nam bị phá sản lại càng lan truyền khắp nơi. Không một vũ khí trong tay và còn chưa được vay vốn với lãi suất thấp để đóng tàu vỏ sắt, như lời hư vượng của giới quan chức cao cấp lẫn các đại gia ngân hàng. Nhiều gia đình người dân Việt Nam phải bó gối nhìn tôm cá lũ lượt chui vào lưới tàu Trung Quốc. Rất nhiều lần, người dân phải gào lên. Quân chủ hải quân Việt Nam đã đầy dũng cảm bán bờ. Như thế nào, thì trong lúc đồng bào ngư dân của họ vẫn phải kiên trì bám biển. Cái cảnh mà thỉnh thoảng chính quyền lại tặng hoặc phát cờ đỏ sao vàng cho ngư dân bị xem là hình ảnh bôi bác nhất về tinh thần bảo vệ tổ quốc. Vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, vụ bãi tư chính các năm 2017-2018 và giờ đây là 2019, nhưng vẫn chẳng có bất kỳ dấu hiệu đáng tin cậy nào cho thấy đàn em Việt Nam dám lôi bộ hồ sơ từ ngăn kéo đầy bụi để đệ trình ra tòa án quốc tế để kiện đàn anh Trung Quốc. Trong lúc đó, đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất ở phương Bắc, như cách ca tụng ngút ngàn mây xanh của giới chóp bu Việt Nam, cùng phụ họa bởi những quan chức cổng cắn rắn gà nhà, nhưng luôn luôn dấu biệt mặt mũi, vẫn không ngớt hành hạ tinh thần và thể xác của đứa con hoang đàn. Một cụm từ miệt thị khinh bỉ mà Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc là Dương Khiết Trì đã dùng để đặt tả những kẻ chỉ biết đi và nhận thức bằng đầu gối, ngay tại Hà Nội vào năm 2014. Giờ đây, trên khắp rẻo đất lễ tuôn hình chữ S, chỉ còn sôi réo câu về dân gian. Chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay, ta tiếp tục nói về từ book. Sách, hay ta thường gọi chung là sách vở, là những vật thông thường nên ta dễ coi chúng là những thứ đương nhiên và không nhận rõ giá trị. Nhưng từ book lại là một từ rất hữu dụng và rất phổ biến trong nhiều thành ngữ. Ta hãy bắt đầu với book, được dùng như động từ. To book là một thành ngữ lóng. Một số chuyên gia cho rằng nó được sử dụng lần đầu tiên là vào thập niên 1970. Nó có nghĩa là rời đi, thường là một cách vội vã. Vì thế khi ai đó nói "Can't talk now, I got a book," thì có nghĩa là họ phải vội vã để đi đâu đó. Book cũng là một động từ rất hữu dụng cho việc du hành. Chẳng hạn, ta book một chuyến bay, có nghĩa là trả tiền để giữ chỗ trước trên một chuyến bay. Ta cũng có thể book một phòng khách sạn hay một bàn ăn tại nhà hàng. Nhiều từ điển trên mạng nói cách sử dụng động từ book với nghĩa này bắt đầu vào năm 1841. Đương nhiên, thời đó thì mọi người không mua vé giữ chỗ trên máy bay, mà là mua vé giữ chỗ trên xe lửa. Ta cũng có thể book một nhạc công hay một nghệ sĩ trình diễn. Book trong trường hợp này có nghĩa là thuê, mướn người nào, thường là để cho một dự án đặc biệt, nhất thời. Một số chuyên gia nói cách dùng từ book này bắt đầu vào năm 1872. Những người được sử dụng để thuê mướn các nghệ sĩ đó thường được gọi là bookers, nhưng không nên lẫn lộn bookers với bookies. Bookie là người nhận cá cược của những tay đánh bạc. Đây thường là một hoạt động bất hợp pháp. Một hành động bất hợp pháp khác có liên quan đến books, gọi là cooking the books. Nghe như nấu nướng, làm món ăn, nhưng không phải thế. Bookkeepers, ta gọi là kế toán viên, là người làm hồ sơ các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Họ cook the books khi họ thêm thông tin sai lạc. Chẳng hạn, mọi người có thể nói dối về số thu nhập để đóng thuế ít hơn. Họ khai man về số thu nhập của họ. Bạn có thể đoán cảnh sát đôi khi sẽ làm gì với những tay bookies bất hợp pháp hay những người bị bắt gặp cooking the books. Cảnh sát sẽ book họ. Trong trường hợp này, book có nghĩa là chính thức truy tố ai đó về một tội phạm. Book 'em, Daniel là một câu rất phổ biến trong một chương trình truyền hình về cảnh sát được chiếu ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 1980. Các nhà sản xuất truyền hình đã hồi sinh loạt phim Hawaii 5-0. Họ còn dùng khẩu hiệu Bookham Daniel, như một lời tán thành loạt show nguyên thủy. Và ta có thể kể tiếp một số thành ngữ khác với từ book.
Let's say the booked bookie goes to trial. He hopes for a light punishment, but instead the judge throws the book at him. The judge gives him the most serious punishment possible.
Giả sử tay bookie bị booked kia ra tòa, anh ta hy vọng sẽ chỉ bị phạt nhẹ, nhưng thay vì thế quan tòa lại throws the book at him, vì quan tòa đã tuyên phạt anh ta mức nặng nhất.
However, the judge must still do things by the book. She must honor the rules of the legal system. People who go by the book follow the rules.
Tuy nhiên, quan tòa vẫn phải làm mọi việc by the book, nghĩa là phải tôn trọng hệ thống pháp lý. Go by the book như vậy có nghĩa là làm theo đúng các luật lệ.
So there are people who are by the book, and then there are people who are open books. If you are an open book, you are easy to know because you share or show your thoughts and emotions easily.
Vậy là có những người by the book, theo đúng luật lệ, lại có những người là open books. Là một open book là người dễ biết bởi vì thường chia sẻ và bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc một cách dễ dàng.
Nhà văn Mỹ Willa Cather, người đoạt giải Pulitzer năm 1923, đã dùng thành ngữ open book trong cuốn tiểu thuyết My Antonia của bà. Bà tả một buổi sáng Giáng sinh, một người láng giềng nghèo đi thăm một gia đình.
We persuaded our guest to stay for supper with us. He needed little urging. As we sat down to the table, it occurred to me that he liked to look at us and that our faces were open books to him. When his deep-seeing eyes rested on me, I felt as if he were looking far ahead into the future for me, down the road I would have to travel.
Chúng tôi cố mời vị khách ở lại ăn tối với chúng tôi. Cần phải dùng lời lẽ khẩn khoản một chút. Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra là ông ấy thích nhìn chúng tôi và gương mặt của chúng tôi phơi bày những cảm nghĩ của chúng tôi đối với ông ấy. Khi ông ấy hướng cặp mắt đăm đăm nhìn vào tôi cảm thấy như ông ấy hướng nhìn xa vào tương lai đến tận cuối con đường mà tôi sẽ đi.
Bà Cather là tác giả nhiều cuốn sách. Nhưng không cần phải là tác giả sách thì người ta mới nói là ta đã viết một cuốn sách. Tôi xin giải thích chuyện này. Khi nói ai đó đã viết một cuốn sách, written a book, về một điều gì đó, thì có nghĩa là họ biết rất nhiều về một đề tài. Họ là một chuyên gia. Chẳng hạn như một người bạn của tôi ở đại học đã viết một cuốn sách về việc thức suốt đêm để học thi. Cô ấy là một chuyên gia về việc dồn hết việc học trong cả học kỳ vào một vài đêm thức trắng. Chính người bạn này cũng đã cố gắng tìm mọi cách để khỏi phải làm việc của mình. Thành ngữ để chỉ việc này là try every trick in the book. Ý nói, cố làm mọi thứ có thể được để làm hay khỏi phải làm một việc gì đó. Cô ta sẽ nói dối là bị ốm, hay thậm chí nói dối là phải đi dự đám tang của anh rể bà cố của cô ấy. Khi tìm cách trốn việc, nói dối về cái chết của người họ hàng xa lắc là một cái mẹo xưa nhất. Thành ngữ tiếng Anh chỉ mẹo này là the oldest trick in the book. Trick là mưu mẹo. The oldest trick in the book là một cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả. Ta hãy nghe các thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong cuộc đối thoại sau.
What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy?
Trying to fix my car. I have tried every trick in the book, but it just won't start.
Tìm cách sửa cái xe của tôi, nhưng tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không mở được máy xe.
You should ask Elizabeth from apartment 3B for help.
Bạn nên nhờ cô Elizabeth ở phòng số 3B giúp cho.
You mean young, beautiful Elizabeth? Why would I ask her for help fixing my car?
Bạn muốn nói cái cô Elizabeth trẻ tuổi xinh đẹp ấy ư? Vì sao mà tôi lại phải nhờ cô ấy sửa xe của tôi?
Because she wrote the book on fixing cars. Her grandfather, father, and four brothers are all mechanics.
She's been fixing cars since she was 15 years old.
Vì cô ấy là chuyên gia về sửa xe mà. Ông nội cô ấy, cha cô ấy và bốn người anh của cô ấy đều là thợ máy. Cô ấy đã sửa xe từ hồi mới 15 tuổi.
Wow. I guess I shouldn't judge a book by its cover.
Vậy là tôi không nên xét đoán người qua bề ngoài.
No, you shouldn't. Just because Elizabeth is young and beautiful, you thought she could not fix a car. She's also a great DJ. I just booked her for a party I'm planning.
Đúng thế. Không phải vì Elizabeth trẻ và đẹp mà bạn nghĩ là cô ấy không biết sửa xe. Cô ấy còn là một tay chọn nhạc cừ khôi đấy. Tôi đã mướn cô ấy làm công việc ấy cho một buổi tiệc tôi đang định tổ chức đấy.
Really? That's cool. You know, I may have prejudged Elizabeth, but I'm sure you have done the same. For example, what do you think about the guy who lives in apartment 4C?
Vậy ư, ghê nhỉ? Bạn biết không, tôi có thể xét đoán vội về Elizabeth, nhưng tôi đoán chắc bạn cũng thế thôi. Chẳng hạn như bạn nghĩ sao về cái tay ở căn hộ 4C?
The quiet accountant? He never talks about himself. So I wouldn't call him an open book. But he's really nice and seems trustworthy.
Cái anh chàng làm kế toán trầm lặng ấy à? Anh ta chẳng bao giờ nói về mình. Tôi sẽ không cho anh ta là dễ hiểu. Nhưng anh ta rất dễ mến và có vẻ đáng tin cậy đấy chứ.
What would you say if I told you he got busted for cooking the books on a big investment scam?
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói cho bạn biết là anh ta đã bị chộp vì gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn?
What? Are you serious?
Cái gì cơ? Bạn nói thật không đấy?
Yes, and it's not the first time he has been booked for this type of crime. So the judge threw the book at him. He'll be in prison for at least 7 years.
Có chứ. Và không phải là lần đầu anh ta bị chộp về loại tội này đâu nhé. Vì thế mà quan tòa giáng cho anh ta hình phạt nặng nhất. Anh Sa sẽ là án tù ít nhất là 7 năm đấy.
Wow, you're right. You really can't judge a book by its cover.
Và trước khi khép lại chương này của luật bài Words and Their Stories, tôi xin giải thích một số thành ngữ chính. For granted. Thành ngữ ý nói chấp nhận hay coi là chuyện đương nhiên, không thắc mắc. Thường hàm ý là không nhận ra chân giá trị của một người hay một sự kiện nào. To judge a book by its cover. Thành ngữ này đã được giải thích trong một bài học trước. Ý nói không nên xét đoán việc gì hay ai đó qua bề ngoài. DJ, danh từ, viết tắt của disc jockey, chỉ người thường chọn nhạc phổ thông đã ghi âm để chạy trên đài phát thanh hay tại một buổi liên hoan hay hộp đêm. Backfire, động từ, nói về một động cơ hay xe cộ, có nghĩa là nổ lớn vì nhiên liệu sử dụng không đúng cách. Tính lóng có nghĩa là kết quả ngược với ý muốn hay trông đợi. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.